Chào mọi người, đây là podcast số 53 và Cường là tên của mình. Đây là nơi mình chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm của mình liên quan đến công việc bán hàng, dựa trên các cái trải nghiệm cá nhân của mình từ công việc làm sale rồi cũng như là đến những cái công việc làm đào tạo sale, với mong muốn là giúp cho mọi người có nhiều chiều suy ngẫm về công việc bán hàng, từ đó hạn chế được những sai lầm mà bản thân mình đã mắc phải và biết đâu đó các bạn có thể áp dụng được một vài kiến thức mình chia sẻ. Và chủ đề ngày hôm nay là cách để đối mặt. Có rất nhiều thứ các bạn sẽ phải đương đầu, như là việc sợ khách hàng, đặc biệt là những khách hàng có vai vế cao, kiểu họ là người giàu hoặc là rất giàu chẳng hạn, hoặc những cái tổ chức lớn hơn, hoặc là sợ cái khoảnh khắc bước qua cánh cửa nhà khách hàng để vào mời chào một cái sản phẩm nào đó, sợ cái khoảnh khắc là phải nhấc máy gọi điện thoại cho một người lạ mà trong cái tâm các bạn cứ mong muốn là người ta đừng nghe máy, rồi thì sợ khi mình thực hiện một công việc mới, một cách làm mới nhưng không biết nó có đổi lại được một cái hiệu quả như mình mong muốn hay không. Rồi đúng một cái vấn đề nào đó xảy ra bất như ý các bạn mà các bạn bắt buộc phải xử lý nó. Vậy chúng ta cần phải làm gì để đối mặt với tất cả những thứ trên? Trong podcast này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cách thực tế bản thân mình đã áp dụng. Cách đầu tiên đó là chửi bậy. Trong các tình huống khẩn cấp mà bắt buộc các bạn phải đối mặt, bạn có thể tham khảo cách này, kiểu như là nó như kiểu là bơm oxy cho mình để mình đủ dũng khí hơn để bước và lao vào cuộc chiến. Ngày xưa thời mới còn ngáo ngơ đi làm sale thì mình có gặp những khách hàng khá là lớn, mở cánh cửa phòng họp ra thôi là bao nhiêu các ban bệ ngồi bên trong rồi, và có cảm giác như là họ đang chờ trực để giết mình ấy. Thì cái việc mà mình hồi hộp này, rồi mình để đồ đạc đó và xin phép là đi ra ngoài đi vệ sinh, chỉnh chu lại đầu tóc một chút, rồi lẩm bẩm trong đầu mấy câu chửi bậy. Xin lỗi các bạn thì có thể hơi bệnh một chút, nhưng mình nói ra để các bạn cảm nhận nó sâu hơn và chân thật hơn. Mấy câu mà mình hay dùng như kiểu là bố đéo sợ, rồi sợ đéo gì, chém hết, giết hết mà đéo chết được, vân vân. Đấy. Và ngay lập tức mình khi mà lẩm bẩm xong là mình phi vào gặp khách hàng luôn. Thì lúc đó tinh thần chiến đấu của các bạn sẽ lên rất là cao. Hãy chọn cho mình những cái câu chửi nào mà nó càng gắt càng tốt. Và các bạn hãy thử chửi bậy xem. Nhưng có một cái điểm lưu ý là khi mà nhẩm chửi bậy trong đầu nhá, như vậy rồi, khi mà dũng khí đã lên rồi thì các bạn phải hành động nhanh. Có nghĩa là các bạn phải vào đối mặt luôn, không được để lâu, vì chỉ một thời gian ngắn mà các bạn không đối mặt luôn là tinh thần nó lại xuống và các bạn lại càng sợ hơn. Các bạn có thể áp dụng cách này trong mọi tình huống mà các bạn biết là mình phải làm một cái việc đó nhưng mà mình run sợ. Thi thoảng tham gia mấy game kiểu mạo hiểm ở các khu vui chơi thì mình cũng hay áp dụng cách này. Rồi, cách thứ hai. Nếu như bạn là một người điềm đạm, không thích chửi bậy, hoặc cái giai đoạn trẻ trâu của bạn đã đi qua và giờ các bạn cũng đã trưởng thành hơn, thì các bạn có thể phù hợp với cách này. Đó là tưởng tượng về hậu quả nặng nề nhất mình sẽ gặp phải nếu như pha đối mặt này mình thất bại, và so sánh cái hậu quả đó với tổng thể toàn cuộc những cái gì mình đang có. Ví dụ như các bạn tưởng tượng xem, nếu như khách hàng không ký hợp đồng với mình thì mình có sao không? Thì mình cũng mất khách, thì mình cũng không có doanh số, có thể nghèo hơn một chút. Và so sánh với tổng thể thì mình cũng không chết được, mình cũng vẫn còn sống, mình vẫn còn có cơ hội kiếm thêm nhiều khách khác, và mình vẫn còn rất nhiều thứ mình đang có và mình có thể làm. Và dù có thể hiện cái hành động hay là lỡ lời nói một cái lời ngu ngốc nào đó trong khoảnh khắc nào đó, thì một thời gian ngắn thôi là họ cũng quên đi. Mà với khách hàng thì mình còn là những người xa lạ cơ, mà họ chẳng hề quen mình, chẳng biết mình, cũng không biết quá nhiều về mình. Chỉ là mình đang lo sợ, sợ họ không yêu thương mình, không quý mến mình, họ từ chối mình, và họ làm mình tự ái, dằn vặt, rồi tiếc nuối. Đừng quá sợ hãi như vậy, hãy làm tốt những gì trong khả năng, rồi chờ đợi kết quả, rồi tình huống như thế nào chúng ta lại ứng biến tiếp. Đó, các bạn cứ lẩm bẩm như thế để tự động viên tinh thần cho mình khi mà bước chân vào đối mặt. Rồi, hai cách trên mình đã chia sẻ cho các bạn những cái cách mình áp dụng trong những cái khoảnh khắc mà cần phải đối mặt ngay lập tức kiểu như là bơm máu nhanh để chiến đấu. Còn hai cách tiếp theo mình sẽ chia sẻ nó thì nó sẽ áp dụng trong những cái việc mà mình cần đối mặt mang tính chất dài hạn hơn, hướng về để đạt được một cái kết quả trong tương lai xa hơn. Ví dụ như khi bạn định làm một việc chẳng hạn như là tìm kiếm khách hàng thông qua việc là đi dự hội thảo, làm quen, thiết lập các mối quan hệ, từ đó xây dựng được cái hệ thống cộng tác viên cho mình. Bạn có rất nhiều băn khoăn và nỗi lo sợ, rồi không biết phải làm thế nào, thế này thế kia, làm như vậy liệu nó có đúng không, và liệu nó có ra kết quả không, rồi thì bao giờ ra kết quả, rồi nếu có kết quả thì nó có trả về như mình mong muốn hay không. Thì đây là cách số 3 để đối mặt. Hãy nhìn vào sự phát triển của bản thân mình khi đối mặt để làm việc đó, đừng nhìn vào kết quả mong muốn đạt được. Nghe có vẻ hơi vô lý đúng không ạ? Nhưng mà lại làm nhưng mà lại không nhìn vào kết quả. Nhưng thực tế là vậy. Làm sao các bạn có thể biết chắc chắn là việc mình làm 100% sẽ quy đổi lại kết quả mong muốn? Đương nhiên thì tôi không nói đến những cái công việc mang tính chất quá ít thử thách, như kiểu là các bạn bỏ tiền ra các bạn mua một cái bánh mì về các bạn ăn và nhận được cái kết quả là no bụng. Và nếu như cứ mong chờ là mọi thứ mình làm và có thể quy đổi ra 100% kết quả chắc chắn như vậy rồi thì cái gì chả ngon đúng không? Nhưng thực tế thì nói đến đây thì các bạn cũng hiểu là không có chuyện đó. Cái việc mà mình có thể làm được là mình tập trung bằng khả năng của mình làm tốt nhất và thường xuyên cải tiến cách mình làm. Trong cái hành trình đó thì chắc chắn bản thân bạn sẽ được đào luyện liên tục, rồi biết mình sai ở đâu để sửa. Rồi kết quả xấu nhất là bạn chưa có thể xây dựng được hệ thống cộng tác viên chẳng hạn, thì bạn cũng có thêm kiến thức từ cái việc bạn đi dự hội thảo, rồi bạn có thêm những cái mối quan hệ mới, có thêm sự hiểu biết và kinh nghiệm trong cách triển khai công việc này. Còn kết quả mà trả về tốt thì nó ngon quá rồi, thì bạn đã chiến thắng một game. Cho nên là hãy nhìn vào sự phát triển của bản thân. Tôi sẽ học hỏi và tôi sẽ phát triển được gì khi tham gia vào game đối mặt này, để chúng ta vững vàng và tiến bước. Cách số 4 để đối mặt đó là không đồng hóa mình với sự vật và hiện tượng. Tách mình ra khỏi sự vật và hiện tượng để quan sát nó. Thực ra đây là một cách mình cũng mới áp dụng trong thời gian gần đây thôi. Bạn nào mà tìm hiểu về đạo Phật thì nó chính là vô ngã trong đạo Phật. Nhưng mà thôi thì không bàn về ý nghĩa sâu xa của nó, mà chỉ bàn về việc là mình đã ứng dụng nó được một phần nhỏ trong cách mình đối mặt với vấn đề như thế nào. Thì khi có một vấn đề xảy ra, ví dụ như là mất điện này, xe hỏng này, khách hàng từ chối này, một dự án quá khó phải làm này, một người nào đó không nghe lời mình này, không nghe lời khuyên của mình dẫn đến hậu quả này, rồi một điều nào đó nó không như ý muốn mình, vân vân, thường xu hướng ta có thái độ bực tức, cáu giận, phản kháng kinh khủng, than trách rồi đen thế, rồi tại sao lại như thế, rồi sợ hãi, rồi hoang mang, rất nhiều các trạng thái khác mà mình gặp phải. Thì đó chính là việc bạn đang tự đồng hóa mình với sự vật và hiện tượng diễn ra và bị kéo theo nó. Bạn đang đồng hóa mình với dòng điện bị mất, là cái xe bị hỏng. Và chính điều này dẫn đến hỗn loạn trong quá trình các bạn đối mặt để mình có thể giải quyết những cái vấn đề bất như ý. Thì việc đầu tiên quan trọng nhất là bạn phải làm sao đó làm mình tách mình ra và quan sát thấy sự vật và hiện tượng đó. Quan sát phản ứng bên trong tâm của mình đang diễn ra như thế nào trong cái quá trình sự vật hiện tượng đó xảy ra, trong hoàn cảnh đó. Dần dần thì bạn sẽ bình tâm lại để có những hành xử và lối suy nghĩ sáng suốt hơn trong việc đối mặt với vấn đề. Sẽ không có gắt nữa, sẽ không hồi hộp, lo lắng nữa. Đương nhiên thì mình cũng đang bập bẹ luyện tập thôi, cũng có chút gọi là quan sát được rồi. Và nó không dễ để làm được, nếu như không muốn nói là cực khó. Thôi thì cứ làm dần và chúng ta sẽ cùng gọt rửa bản thân của nhau dần. Đó, ok. Thì podcast đến đây cũng đã gần hết thời lượng rồi. Trên đây là 4 cách mình đã và đang áp dụng để đối mặt. Hy vọng những điều mình chia sẻ mang lại giá trị nào đó cho các bạn. Nếu thấy hay, đừng quên like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.